Sách Daniel chương 13 câu 1 đến câu 64.
Có một người ở tại Babylon tên là Jojakim, ông lấy vợ tên là Susanna, bà là con gái ông Khenkiza, bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. Cha mẹ bà là người công chính đã dạy dỗ con gái theo luật Mô-xê. Ông Jojakim là người rất giàu, ông có một khu vườn bên cạnh nhà, người Do Thái thường đến nhà ông vì ông có thế giá hơn mọi người. Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng, từ Babylon đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân. Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Jojakim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ. Giữa trưa khi dân đã rút lui, bà Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng. Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo thì sinh lòng ham muốn. Họ để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Cả hai người đều đắm đuối say mê bà, nhưng họ không cho nhau biết vết thương lòng của mình, bởi vì họ xấu hổ không dám tỏ bày lòng ham muốn chiếm được bà. Ngày ngày họ nôn nao rình rập mong nhìn thấy bà. Một hôm họ nói với nhau, đến giờ ăn trưa rồi, ta đi về nhà thôi. Thế rồi họ bước ra và chia tay. Nhưng sau đó ông nào cũng trở lui, và cả hai lại gặp nhau ở chỗ cũ. Khi đôi bên gạn hỏi nhau, họ mới thú nhận lòng ham muốn của mình, và bấy giờ họ đồng lòng tìm dịp gặp bà lúc bà ở một mình. Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi, thì một hôm bà Susanna đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn, ở đó chẳng có ai, ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. Bà bảo các tớ gái, đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các tớ gái làm như bà nói, các cô đóng cửa lại, đi ra phía cửa hông, để lấy những thứ bà yêu cầu, nhưng các cô không biết là các kỳ mục đang ẩn núp trong vườn.
Các cô vừa ra khỏi đó, thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà và nói, này, cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu, chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi, nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây. Bà Susanna thở dài não ruột và nói, tôi bị khốn tứ bề, quả thật, nếu làm thế tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Bà Susanna liền kêu lớn tiếng, và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn. Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna.
Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Jojakim chồng bà, hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Họ nói trước mặt dân chúng, hãy sai người đi tìm Susanna, con gái ông Khenkiza, vợ ông Jojakim. Rồi người ta cho người đi tìm bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân. Bà Susanna rất là duyên dáng, nhan sắc mặn mà. Vì bà che khăn, nên các tên khốn kiếp đó bắt phải lột khăn ra để ngắm nhan sắc của bà cho thỏa. Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà đều khóc. từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà, còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. Các kỳ lão nói, chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn, thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại, rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy.
Cộng đồng tin họ vì họ là những kỳ mục trong dân và là những thẩm phán. Rồi người ta kết án tử hình bà Susanna, nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng, lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con, này con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Chúa đã nghe tiếng bà kêu trong lúc bà bị điệu đi hành hình. Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng, tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi, lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói, các người ngu xuẩn đến thế sao? Hỡi con cái Israel, các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này.
Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Daniel, đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel nói, hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói, hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy, ngươi chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói, ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào? Người ấy đáp, dưới cây chắc. Daniel nói, ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi. Sau khi cho người này ra, Daniel chuyển dẫn người kia vào rồi nói, hỡi nòi giống Canaan chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với các con gái Israel, vì sợ họ đã thông gian với các ông, nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ, hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào? Người ấy đáp, dưới cây rẻ. Daniel mới bảo, cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông.
Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Mô-xê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. vợ chồng ông Khen Khi Gia cùng với con rể là Dô Gia Kim và mọi người thân thuộc đều ca ngợi Thiên Chúa về bà Susanna, con gái của họ, vì người ta đã không thấy điều gì bất xứng nơi bà. Từ ngày ấy trở đi, cậu Daniel nên cao trọng trước mặt dân